14. Tin tức cái chết của La Phong sâu bên trong di tích văn minh cổ. Trong mê cung ánh sáng hắt ra, từ một căn phòng, thất bại là chết. 3 năm, La Phong sắc mặt lập tức trở lên rất khó coi. Mình ở trong này căn bản không có biện pháp cùng bên ngoài liên lạc. Cái này là đặc thù của tử vong khảo hạch. Thế nhưng cho mình thời gian đến 3 năm dài. Nếu như mình thật sự vị vây ở trong này lâu dài, mọi người bên ngoài làm thế nào có thể biết được? Có khi nhận định mình bỏ mạng, đến lúc đó còn thông báo cho cha mẹ mình. Ngay cả Tứ Hân cũng sẽ biết. Làm sao bây giờ, ta không có chết mà. Nhưng bị vây ở trong này lâu dài quả thực không có biện pháp liên lạc với bên ngoài. La Phong trong lòng lo lắng vạn phần, tưởng tượng cha mẹ, đệ đệ, còn có Tứ Hân cho rằng mình đã chết lòng càng nóng như lửa đốt. Mẹ kiếp, tự dưng là phải cái này khảo hạch nhiệm vụ, ta thà không hoàn thành nhiệm vụ. La Phong không dám nghĩ, nếu như mình không ở đây 3 năm, ở nhà sẽ phát sinh chuyện gì, mong mình phải lấy tốc độ nhanh nhất phá vỡ căn phòng này. La Phong hai tròng mắt đảo qua vách tường thủy tinh trước mắt, trên tường có hàng loạt điêu khắc phức tạp, mặc kệ chỗ khác, La Phong cắn răng, vèo, vèo, 6 thanh, đao hóa thành 6 ánh đao. Oanh kích không ngừng chỗ trống giữa vòng tròn đường kính 3mm trên vách tường thủy tinh. Đứng đó, ầm, ầm, một lần lại một lần, La Phong cố hết sức toàn lực công kích, phá cho ta. La Phong hơi cuồng loạn, ta không muốn ở đây 3 năm, một lần lại một lần oanh kích. Nhưng lại chất liệu của quái này, ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Vô dụng, vô dụng, vô dụng. La Phong vô lực quỳ gối. Lý trí nó cho hắn biết, khảo hạch nhiệm vụ này đã cho hắn 3 năm thời gian, cũng có nghĩa muốn phá vỡ phòng thủy tinh này không thể một sớm một chiều. Nếu như trong di tích có thể thông qua đồng hồ đeo tay truyền tin, liên lạc với bên ngoài cùng cha mẹ, bạn gái nói cho mọi người biết hắn vẫn còn sống thật tốt vô cùng. Nhưng hắn không có cách nào liên lạc, cha mẹ một ngày nào đó nhất định, chính mình thu hoạch nhiều hơn nữa, có thể sao, không có cách nào phản kháng, chỉ có thể tiếp nhận. La Phong hay trong mắt như đao nhọn, đào qua vách tường thủy tinh một bức bí tịch tranh vẽ, văn tự, cho ta 3 năm thời gian, 3 năm, từ bên trong phá ra hồn La Phong, nhấn xoay đồng hồ truyền tin đeo tay, giống như camera chụp hình, đem hàng loạt tranh vẽ, văn tự thu vào đồng hồ, sau đó trải qua phần mềm truyền ngữ toàn bộ chuyển thành tranh vẽ và tiếng Trung. Hơn 20 phút sau, hắn đã hoàn toàn nắm trong tay một bộ hướng dẫn chân quý về bí kíp khống chế chiêu số, nền tảng tam khẩu thức kể từ đó. Ở kinh đô Hoa Hạ thì thời gian thấm thoát thoi đưa, La Phong chính là bắt đầu tu luyện bí kíp khống chế chiêu số nền tảng tam khẩu thức. Khát vọng trở về nhà mãnh liệt làm La Phong đem toàn bộ tinh lực 100% vùi đầu vào tu luyện. Di tích văn minh này có cung cấp nước và thức ăn, khát, uống nước, đói, ăn, thời gian khác hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Một khi tu luyện, La Phong mới phát hiện nền tảng tam khẩu thức này thật bác đại tinh thâm, nó trình độ thâm ảo, phức tạp so với thiên thần đồ lục không biết cao minh hơn bao nhiêu lần. Thiên thần đồ lục thật ra ghi chép một vài bức vẽ, vô cùng đơn điệu, làm cho người ta điều khiển phi đao không ngừng phòng theo hình vẽ. Điều này dẫn tới quyết định bởi một loại nguyên tắc tập luyện quen tay hay việc. Đi mãi khắp nơi cho quen đường rồi, thì cũng có kết quả. Chính là kiểu không ngừng nhàm chán tập luyện khống chế phi đao đến cực hạn, nhằm đề cao năng lực khống chế. Đồ lục này do Hồng thông qua hệ thống thông minh tiến hành suy luận ra, bước sau khó hơn bước trước, nền tảng dẫn nghị thức thì khác hẳn. Đây thật ra là dấu hiệu ban đầu của một thế lực cổ trong vũ trụ khi kiến tạo di tích văn minh cổ này. Trong đó việc khống chế chiêu số của tinh thần niệm sư là nền tảng của phương pháp tu luyện, nhờ các bộ hướng dẫn tu luyện nền tảng của bí kíp này. Trong quá khứ xa xôi không biết sinh ra bao nhiêu cường giả so với La Phong cường đại gấp 10 gấp trăm lần. La Phong ban đầu mua căn bản của tinh thần niệm sư xem như vật báu, là gần mấy chục năm trí tuệ của loài người trên địa cầu kết tinh. Đương nhiên, không phải để ngắm nhìn, còn nền tảng tam khẩu thức cũng đã trải qua hàng tỷ năm khảo nghiệm bí pháp. Một khi tu luyện, La Phong lập tức cảm giác được sự khác biệt, khổ tu nền tảng dẫn nhị thức sao lúc 2 lúc 3 nhỉ. Năng lực khống chế phi đào được đề cao. Tốc độ đề cao này làm La Phong cũng rất kinh hãi. Vẫn không được, khuôn mặt đầy râu ria là. Phong tiếp tục hướng vách tường thủy tinh công kích, song nó cũng không có dạn đứt. Va chạm vách tường thủy tinh, 10 thanh đao bay múa trở lại thành độn thiên toa tất cả 10 thanh đao. Mỗi thanh đao vượt quá vạn cân lực đánh vào. Như cũ xa xa không đủ, tiếp tục, La Phong lại lần nữa đắm chìm trong nền tảng dẫn nhị thức. Từ khống chế 6 thanh phi đao đến khống chế thêm 1 thanh đao nữa, mới qua 2 tháng. Phải biết rằng, La Phong lúc tập thiên thần đồ lục mất hơn 1 tháng, cũng khống chế từ 6 thanh đao tiến bộ đến 7 thanh đao, hai cái vừa so sánh. Phương pháp tu luyện chênh lệch đúng là kinh người, lối vào di tích văn minh của trụ sở dưới đất. Đã 3 tháng, Hồng Bao lão giả lắc đầu thở dài. Suốt 3 tháng, La Phong vẫn chưa đi ra ngoài, đem tin tức này báo cho cực hạn võ quán Bi Dạ. Trong căn cứ phần đông nhân viên làm việc đưa tin tức, La Phong hắn ở di tích văn minh, cổ vùi đầu khổ tu, cũng không biết bên ngoài phát sinh bực nào chấn động. Lần này cực hạn võ quán tiến vào di tích văn minh cổ tổng cộng là 8 chiến thần, trong đó có 5 người đi ra, thành công 2 người, tàn phế 3 người, còn lại 3 người không có khả năng đi ra. Bình thường không từ bên trong di tích, còn sống đi ra, cũng sẽ nhận định đã chết. Nhưng phải biết rằng, trong 3 người không thể đi ra, có người danh tiếng thật lớn vô địch chiến thần La Phong. Không ai có thể nghĩ đến La Phong sẽ thất bại, cho dù thất bại, cũng có thể dễ dàng tàn phế trốn ra ngoài. Song La Phong cùng 2 vị chiến thần cũng không có tin tức. Cực hạn võ quán tổng bộ toàn cầu, bên trong kiến trúc to lớn hình phi thuyền, hắc y nam tử Hồng Y lặng đứng, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn bên ngoài. Quán chủ Yêu Nhiêu cung kính nói, không nghĩ tới, ta thực không nghĩ tới. Hồng thở dài một tiếng, lần này đi vào 8 người, đi ra trước 5 người, sớm biết 3 ngày, muộn biết 3 người còn lại vẫn không có ra ngoài, 3 người còn lại vẫn không có ra ngoài. Trong đó có La Phong, dựa theo lẽ thường nếu 3 tháng không ra, cũng sẽ bị phán định tử vong. Khi chưa có phần mềm chuyển ngữ, chiến thần vũ giả tiến vào di tích văn minh cổ, bởi vì nghe không hiểu, xem không hiểu, lâu nhất bị vây hơn 7 tháng. Nhưng kể từ khi có phần mềm chuyển ngữ hiệu suất gia tăng thật lớn, trường hợp lâu nhất cũng mới có nửa tháng. Võ quán kéo dài gấp đôi thời gian, đem phán định tử vong xác định, nếu 3 tháng không thể từ bên trong di tích văn minh cổ ra ngoài, liền nhận định là đã chết. Lần này có 3 người không có đi ra, hắc y nam tử Hồng nặng trĩu báo cho người nhà của bọn họ tin tức, bọn họ đã chết. Báo cho người nhà La Phong, hắn có khả năng tử vong nhưng chưa xác nhận rõ. Yêu Nhiêu không người nói. Nhưng quán chủ, đã 3 tháng rồi, Yêu Nhiêu không kìm được. Hắc y nam tử thở dài một tiếng, ta vẫn không tin La Phong sẽ thu đấy, bởi di tích văn minh cổ đi rõ Yêu Nhiêu lui rời đi. Hắc y nam tử Hồng yên lặng nhìn bên ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên gặp La Phong là ở trại huấn luyện tinh anh, một ít lần Hồng kinh ngạc cho thiên phú của La Phong, sau đó từng bước này lại càng thêm coi trọng La Phong, thậm chí còn để bộ đội kim toa giao cho La Phong. Ngài nhận định La Phong tương lai sẽ thành cánh tay phải trái, nhưng không ngờ, thu bởi trình độ nguy hiểm khá thấp di tích văn minh cổ. Lúc sáng sớm, thành Dương Châu, tiểu khu Minh Nguyệt, Hồng Quốc, Huy nói có chuyện gì xảy ra không? Trong phòng bếp, Cung Tâm Lan hỏi, 3 tháng thời gian đều không liên lạc được với tiểu phòng, tại đây lo lắng vô cùng, người cứ yên tâm đi, bên trong phòng khách. Cầm tờ báo xem, Hồng Quốc cười nói, con của chúng ta chính là tuyệt thế cao thủ, giết quái thú cũng chém dưa thái rau giống nhau. Lần trước tư lệnh Đông Nam quân khu còn tới nhà tạ ơn đấy, thử bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Nó không chừng tiểu phong đã trở về. La Hồng Quốc lập tức đứng dậy. Ở trong phòng bếp, Tâm Lan chạy sau với hắn còn nhanh hơn, chạy tới mở cửa. Các người là La Hồng Quốc, cùng Tâm Lan đi, hoặc nhìn người đối diện, đứng ngoài cửa là một cô gái rất xinh đẹp. Sau lưng nàng còn có một cô gái khác. Hơn nữa dưới bậc thang vừa đi tới 4 người, chính là cực hạn võ quán tại căn cứ Giang Nam Châu hội trưởng, cùng 3 vị chủ quản. 6 người này vẻ mặt cũng đều đau khổ. Hồng Quốc, không đúng lắm, ta có chút hoảng hốt. Cung Tâm Lan nhỏ giọng nói. Chu hội trưởng mời vào. La Hồng Quốc liêm gượng cười nói. 6 người đi vào, cầm đầu cô gái không người nói, La tiên sinh, Cung phu nhân, ta là sư phụ của La Phong Giang Phương, nguyên lai là Giang Phương lão sư, ta đã nghe nói qua. Cung Tâm Lan nở nụ cười, ta hôm nay đến là báo cho hai người một tin tức. Giang Phương trong mắt cũng có một tia bi ai, nàng cũng không muốn ghi tới chuyện kia, rất có ngộ tính, lại khắc khổ thanh niên quý như vậy. La Hồng Quốc, La Hồng Quốc. Cùng Tâm Lan liếc mắt nhìn nhau, con trai của hai người La Phong, võ quán chúng ta hoài nghi hắn đã tử vong, cho nên báo cho hai người. Giang Phương thấp giọng nói hoành. Cùng Tâm Lan ánh mắt tròn sơ, trực tiếp bất tỉnh. La Hồng Quốc thân thể phát run, cũng không đỡ lấy vợ, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Giang Phương liền đỡ lấy Cùng Tâm Lan, Cùng Tâm Lan thân mềm nhũn, hơi run lên, mở mắt ra nhìn Giang Phương, trước mắt thanh âm đã phát run. Giang lão sư, Giang lão sư. Không thể nào, không thể nào. Cung Tâm Lan sắc mặt tái nhợt. Hai vị chính là hoài nghi, còn chưa xác nhận. Giang Phương an ủi, đúng là hoài nghi. La Hồng Quốc nâng Cung Tâm Lan, không có chuyện, tiểu phong sẽ quay trở lại. Cung Tâm Lan cũng chảy nước mắt. Hoài nghi, cực hạn võ quán là thế lực nào, trên địa cầu mạnh nhất thế lực. Cực hạn võ quán phái ra mấy vị chiến thần báo cho bọn họ hai người, không có chút nào dám nói lung tung. Phụ thân La Hồng Quốc rõ ràng, con của hắn La Phong sợ rằng có thành khả năng đã chết. Chu hội trưởng, cha các ngài mang vẻ mặt tươi cười la hoa bước vào nhà, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng phụ thân, mẫu thân, không khỏi kinh hoàng, liền tới bên cạnh, cha, mẹ, hai người làm sao? Vậy, em gọi về trước.